Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là chúng ta phải trân trọng cái nhân duyên thù thắng này. Vâng, cuộc đời của chúng ta có thể nói là có rất nhiều những nhân duyên thù thắng mà ta không có biết trân trọng. Cái nhân duyên thù thắng nhất là chúng ta có mặt trên cuộc đời này với một thân hình tròn vẹn, đầy đủ cả 6 căn. Trong khi đó có rất nhiều người không được sanh ra, hay có sanh ra trong cuộc đời này thì thiếu mất đi 6 căn. Lần trước tôi có một cái, tôi hay nhắc đến một cái câu chuyện tưởng chừng như một câu chuyện vui, nhưng nó là một câu chuyện nói về vô thường, nói lên sự phản tỉnh để mà ta trân trọng. Ở ngoài nghĩa trang, những anh ma chú ma tâm sự với nhau, nói rằng tôi mới có 70 tuổi chết rồi, tuổi thọ ngắn quá. Thì cái anh ma gần bên nói: anh 70 còn tốt, tôi mới có 50 đây. Sự nghiệp, tất cả sự nghiệp nó đang mới có chốn thành thì đã chết rồi. Thì cái anh ma thanh niên bên kia mới nói rằng: các bác các chú gì cũng đã may mắn rồi. Con đây mới vừa lập gia đình thì đã phải chết rồi, mới có 20 mấy tuổi đã chết rồi, chưa gặp mặt được con, chưa có một cái gia đình nó ra hồn. Một bạn trẻ bên kia nói: các bác các chú các anh à, Vậy là hạnh phúc rồi. Con đây mới có 10 tuổi. Có đứa nó 8 tuổi, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi. Rồi có đứa thì mới có một con mấy tháng. Hay thậm chí chưa có chào đời đã mất. Cho nên cái nhân duyên lớn nhất mà ta có được thân người, một thân người tròn vẹn. Trong nhà Phật có câu là thân người khó được. Nay ta được thân người, cái sự khó được này ta có trân trọng hay không? Hay ta xem thường nó, để cho nó tùy tiện, muốn làm gì thì làm, để rồi tạo nghiệp xấu ác. Hiện đời thì bị pháp luật chế tài, tương lai ở trong ba đường ác thì khổ nói không ra lời. Có như ngày mấy ngày nay chúng ta đọc báo thấy bắn chim, xúm nhau cùng nhau bắn chim. Bắn chim nó không thích nữa, cho nên ở trên lầu cao nhắm xuống bắn người, bắn đạn chì thôi, nhưng mà coi vừa là coi con người cũng giống như loài chim. Đó là một ý niệm vô cùng sâu ác. Tùy tiện theo cái tập khí xấu ác của mình để gây họa cho thế gian, thế nhân. Rồi hiện giờ bị pháp luật chế tài thì gây họa cho cha mẹ, cho những người chung quanh. Đó là họ không biết trân trọng. Họ sinh ra cuộc đời, họ có mặt trên cuộc đời, họ rất là chán nản, không vui. Thật ra đây là do từ nhỏ không có được giáo dục, không có được giáo dục lương thiện, không có giáo dục đức hạnh. Phải nhận biết đâu là phải, đâu là quấy. Có người mà không được dạy, không được học, không được giáo dục đạo đức thì là một con vật nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Loài vật nó là một những mảnh thú, nó chỉ tìm cách săn mồi theo cái bản năng. Còn con người có cái đầu óc hơn loài vật rất nhiều. Nhưng mà nếu không được giáo dục đạo đức, không được dưỡng cái tánh thuần lương, thì chỉ làm việc ác. Mà nếu làm việc ác thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên rất nhiều người đã không biết trân trọng cái nhân duyên ta có mặt trên cuộc đời này. Hãy trân trọng cái nhân duyên này để mà cống hiến, để mà tích công bồi đức, để mà làm gì đó để cho cuộc đời. Nhưng không, họ tận lực tìm cách để thụ hưởng cho bản thân. Rất là đau lòng khi ngó qua một vài bài báo. Chính phủ rất là quan tâm với đời sống của nhân dân, chi ra một số tiền lớn để cấp cho những người thiếu hụt, bị dịch bệnh mà thiếu kém. Thế mà họ cũng làm sai. Rồi cái chương trình nuôi gà nuôi nhím ở Quảng Nam đổ bể gà. Cái bài viết đó là gà nhím đi lạc vào nhà của quan xã. Chị đúng là dân nghèo. Chính phủ trung ương hết sức là quan tâm, thế mà người ta chỉ vì những cái thứ phàm tình của mình mà không xem trọng cái việc làm đầy tính nhân văn như thế. Thì đó là họ đã xem, họ rất là xem thường chính họ, xem thường người sanh thành ra họ. Cho nên người học Phật chúng ta phải hết sức trân trọng cái nhân duyên này. Đừng để cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái tiền tài danh lợi mà nó làm nhục đi cái con người của mình. Những thứ đó, tiền nhiều ở trong ngân hàng thì chỉ là con số. Tôi có 10 tỷ, tôi có 15 tỷ, tôi có 20 tỷ. Thật ra trong ngân hàng nó chỉ là một con số. Còn tiền ở trên tay nó chỉ là một mớ ví dụng. Rồi một ngày các vị sẽ thấy nó là một mớ ví dụng. Khi mà con người chúng ta không còn sức lực nữa, khi mà hơi ấm chúng ta không còn nữa, khi mà hơi thở ra không hít vào nữa, thì nó là một mớ ví dụng thật sự. Mà nó còn mang họa cho cuộc vì sao? Biết bao nhiêu việc anh em tương tàn vì cái vụ mà tiền tài. Cho nên chúng ta phải hết sức trân trọng cái nhân duyên này. Có được cái thân này tròn đầy, có một cái đầu óc thông minh, thì hãy hy sinh phụng hiến vì quốc gia, vì dân tộc mà làm ra những điều lợi ích. Vừa rồi chúng ta thấy tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, bây giờ tiến sĩ đang ngồi ở trong tổ chỉ vì lợi thôi, chỉ vì tiền mà công danh sự nghiệp thiêu tan mây khói hết, nhục nhã cả gia phong. Cha mẹ ra đường không dám ngẩng đầu lên. Còn như chúng ta đã xem qua cái chương trình mà Trí Tuệ Việt Nam, tôi thấy một anh chàng thanh niên đó, người ở Nghệ An, Thanh Hóa gì đó, trẻ tuổi mang kiến nhỏ con, thế mà đấu thắng một anh một anh chàng đã từng là thắng ở trí tuệ ở Trung Quốc. Anh chàng đó là thắng cái gì đó. Còn mà cái người Nhật đó là, như là tôi nghe đâu là giáo, đã là thầy giáo rồi. Còn anh chàng người Việt mình mới chỉ có lớp 12 hay là đại học năm thứ nhất vậy, tôi quên. Siêu trí tuệ Việt Nam, anh là người thắng cuộc. Đúng là rạng tổ dinh tông, rạng danh tổ quốc. Làm như vậy mới đáng nên làm. Đừng vì những cái đồng tiền, những vợ danh nhỏ ấy, ăn mặc ngủ nghỉ thôi. Năm thứ dục tầm thường mà làm cho. Như lúc trước tôi dẫn chuyện, không ai dùng hạt minh châu để ném con chim sẻ sẻ. Vì hạt minh châu nó quý vô và cùng, không có tiền bạc nào có thể so sánh được. Người ta nói, người xưa nói, không ai dùng hạt minh châu để ném con chim sẻ sẻ. Nhưng bây giờ nói, bây giờ mình nói à, hạt minh châu quý vậy đó, đưa tôi đi rồi giết tôi cũng được, có ai dám không? Thân mạng này nó quý hơn nhiều so với hạt minh châu. Tôi không có nói là 1.000 lượng, 2.000 lượng đó, mà nó hàng tỷ 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 á, hạt minh châu. Có tỷ 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 nhưng mà không có hạt minh châu. Hạt minh châu khi mà độc dược, để dầu độc dược sợ thay đổi. Nước đang đục, để vào đục liền nước liền trong. Trong một phòng tối đem hạt minh châu vào thì phòng sáng chân. Quý như vậy, nhưng mà nếu ai nói tôi đổi thân mạng tôi đi, đưa cho tôi hạt minh châu rồi giết tôi, ai dám, ai muốn làm không? Không. Vì thì thân mạng này còn quý hơn hạt minh châu. Không ai dùng hạt minh châu để ném con chim sẻ sẻ, nhưng họ dám dùng cái thân mạng này để làm những chuyện phạm pháp, sai lầm. Chỉ vì tiền thôi. Để dẫn đến tù tội, để dẫn đến cái phải chết. Vậy thì ta có thấy, không đem hạt minh châu để nếm chim sẻ sẻ, nhưng cái ta dùng cái thân mạng vô cùng quý giá này để làm những chuyện sai phạm hết sức là không đáng. Còn chưa nói là ta làm những chuyện tạo ra nghiệp ba đường để sanh tử luân hồi, để đời đời trầm luân trong cõi khổ, không có đường thoát. Các vị thì thử nghĩ xem, số người đó nhiều hay ít? Và có phần ta trong đó? Có. Từng ý niệm tự tư tự lợi, những ý niệm tham sân si, tập khí phiền não nổi lên, thì đó là ta đang tạo nghiệp luôn rồi. Ta đang đánh mất đi cái nhân duyên thù thắng của mình. Nghe cái lời tựa không mà nó cảm khái, rất cảm khái. Chứ bài hòa thượng nói, ở trên đại kinh Phật nói với chúng ta, pháp môn tịnh độ là pháp môn ngay đời thành Phật, không phải là pháp môn thông thường. Cho nên cái pháp môn này được mười phương tất cả chư Phật đều tán thán. Tín nguyện trì danh trong hạnh môn của Bồ Tát không có có thể không thể so sánh được cái pháp môn này. Vì sao vậy? Tín nguyện trì danh niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc phải niệm bao lâu vậy? Nỗ lực niệm, chân thật mà, chân thành mà niệm 3 năm đến 5 năm thì có thể vãng sanh. Ở trên kinh Hoa Nghiêm, Thập Địa Bồ Tát, Bồ Tát Thập Địa trước sau không gời niệm Phật, phải trải qua 3 A Tăng, Đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Vậy thì làm sao bằng chúng ta thẳng tắp ngay đời có thể thành Phật? Chúng ta nỗ lực niệm Phật 3 năm đến 5 năm thì có thể vãng sanh. Chúng ta thì 3 năm đến 5 năm, còn họ thì trải qua đến vô lượng kiếp. Vấn đề chính là bạn có chịu tin hay không. Nếu bạn không tin tưởng Phật nói thì bạn cũng sẽ không được lẽ. Bạn không tin tưởng thì cái hiện tượng này rất là bình thường, không có gì, không có gì hiếm lạ. Đây là pháp khó tin. Nếu bạn chịu tin Phật đều sẽ cảm thấy rất là lạ. Vì sao bạn có thể tin được? Tin đây là tin pháp niệm Phật. Đây là cái nhân duyên thứ hai mà vô cùng thù thắng. Đó chính là nhân duyên ta gặp được pháp tịnh độ. Nhân duyên ta có thể tin được pháp tịnh độ. Ta tin được pháp tịnh độ, Phật Bồ Tát còn cảm thấy lạ. Vì sao ta có thể tin được? Tại vì sao bạn có thể tin được? Bạn có thể tin tưởng rồi, đó chính là ở trên kinh nói bạn chính là người nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nếu không vậy thì bạn không thể tin được. Mà bạn đã tin tưởng rồi, hay nói cách khác, cái cơ duyên thành Phật ngay đời này bạn đã có được. Đây tuyệt đối không phải là nhân duyên thông thường. Đây là nhân duyên vô cùng thù thắng. Lúc nãy tôi đã nói một cái nhân duyên khó được chính là ta đã được, đó là thân người. Cái nhân duyên thứ hai vô cùng khó được mà ta đã gặp được, đó là nhân duyên gặp được tịnh độ, tin được tịnh độ. Nhưng thật sự có rất rất nhiều người họ đã rời bỏ tịnh độ. thậm chí rời bỏ mà còn bài bác, thì đó là một cái điều vô cùng vô cùng đáng tiếc. Bỏ mất đi cơ hội vãng sanh, mà chúng ta đã biết vãng sanh là thành Phật. Vì ta về được, ta ở bên được Phật, ngày ngày nghe pháp tấn tu. Còn ở chung quanh ta ở thế gian này, ngày ngày ta nghe toàn là những thứ phiền não, những thứ sắc tình, bạo lực. Mắt ta nhìn là những thứ sát đạo dâm. Tai ta nghe là những thứ sắc tình, bạo lực. Cho nên ta không thể tiến được đạo, mà thói đạo thì rất là nhanh. Chỉ cần lơ là không cảnh giác thì ta đã bị tập khí phiền não nó lôi kéo. Ta bị năm dục sáu trần nó dẫn dụ. Cho nên cái nhân duyên mà thù thắng thứ hai, vô cùng thù thắng này, chính là được gặp tịnh độ. Tinh sâu tịnh độ. Trên kệ khai kinh có câu: chúng ta nghe được Phật pháp là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Huống hồ pháp của ta tu là pháp môn tịnh độ. Ngay đời này gặp được pháp môn này, bạn phải nên biết bạn có bao nhiêu, bạn đã có phước đức lớn đến bao nhiêu mới có thể gặp được như thế này. Nhân duyên, thiện căn, phước đức, nhân duyên vô cùng vô cùng to lớn. Gặp được pháp môn tịnh độ, đây là nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Hay nói cách khác, đây là cái cơ hội bạn thành Phật. Ở đây thành Phật chính là vãng sanh. Vãng sanh đầy đủ thắng duyên để thẳng đến thành Phật. Một đời bạn ngay đời này có thể giữ chặt lấy, vậy thì ngay đời này bạn có cơ hội thành Phật. Nếu như bạn không khéo vận dụng, mà bạn để cho cái cơ hội này luống qua, vậy thì thật là đáng tiếc. Có thể nói là vô cùng đáng tiếc. Rồi đây sẽ là bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp nữa khó mà gặp. Mình nói cái lời này chắc chắn có người sẽ chề môi, nhún vai. Đó là việc của họ. Tại sao ta tin? Ta tin đây là lời của một vị lão nhân. Cả một đời chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, một vị lão nhân mà cả một đời vì chúng sanh phục vụ. Cả một đời không quản tiền, không quản việc, không quản người. Đến hôm nay hơn 95 tuổi rồi mà vẫn còn văn pháp lại sanh. Sáng sớm nay tôi nghe một cái đoạn khai thị. Ngày 7 tháng 4 năm 2020 giảng ở chùa Cực Lạc Đài Bắc. Tôi vào nghe và cũng để nhìn thấy, nhìn xem coi sắc diện, tinh thần của Ngài có khỏe không. Thì tôi thấy sắc diện, tinh thần của Ngài, của một vị lão nhân rất khỏe. Từng lời nói, từng lời nói rất là mạch lạc. Đạo lý sâu kết rất là chặt chẽ. Ngài có nhắc đến, có một đồng tu hỏi trong lúc giảng dạy Phật pháp, Ngài thường hay nhắc đến Đệ Tử Huy, Ngài thường hay nhắc đến Thập Thầy Nghiệp Đạo, Ngài thường hay giảng Cảm Ứng Thiền. Vì sao Ngài rất xem trọng ba thứ này? Thì Hòa Thượng mới giải thích, đây là căn bản của ba nhà Nho, Thích, Đạo. Đây là ba pháp mà căn bản để làm người, căn bản để tu hành. Thập thiện nghiệp đạo là để đối trị ba nghiệp. Đệ Tử Huy là hoàn thiện nhân cách để đối nhân sự thế tiếp dẫn. Cảm Ứng Thiên là đạo lý nói về nhân quả. Biết nhân quả, sợ nhân quả để không tạo những nhân quả, những nhân nghiệp xấu ác để đời sau đừng có phải bị những cái mạng nghiệp xấu ác. Một vị lão nhân hơn 95 tuổi rồi mà vẫn còn tường tận mạch lạc như vậy. Cho nên Ngài thì khẳng định tịnh độ, thì chúng ta hoàn toàn tin được. Tin như thế nào? Tin như Ngài Lý Bỉnh Nam đã nói, xưa nay tổ sư Đại Đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Tin như vậy. Xác quyết niềm tin. Nhưng mà làm gì vào địa ngục? Cả một đời của Hòa Thượng tu hành chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ta nhìn thấy cả một đời của Ngài đoạn tuyệt với ngũ dục, không làm bạn với tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng. Đó là một cái tấm gương để mà ta noi theo học tập. Cho nên những lời nói của Ngài khẳng định trong cái bài hôm nay, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, không nghe. Cho nên Hòa Thượng nói, gặp được pháp môn tịnh độ, đây là một cái nhân duyên vô cùng thù thắng. Có thể nói đây là nhân duyên thành Phật, cơ hội để thành Phật. Bạn phải khéo vận dụng, khéo nắm bắt, đừng để luống qua. Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều đã trải qua một cách luống uổng. Ngay đời này gặp được pháp tịnh độ, đây là nhân duyên tốt của đời này. Duyên đã đầy đủ rồi, nhân duyên thù thắng đến như vậy, chúng ta nếu chúng ta không thể nắm chắc, đó thật là đáng tiếc. Nếu bạn nói đời sau lại có thể gặp được nhân duyên này, vậy thì khó nói, không dễ gì. Như Phật Kinh có câu: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Khó nghe có nghĩa là khó được nghe. Đời này kiếp này nhân duyên được thân người, và nhân duyên gặp được pháp tịnh độ rồi, mà để dần dần già dễ vui, để cho nó trôi qua, để rồi mong đời sau, kiếp sau gặp lại gặp được nhân duyên này, hòa thượng nói khó, vô cùng khó, không dễ gì. Một khi trong dòng sinh tử ta đã rơi vào, nó cũng giống như là một cái dòng thác lũ, nó trôi, nó cuốn đi. Vô cùng thần, không biết bao giờ có lại được thân người, lại gặp được cái duyên may này. Cho nên ta phải thật sự trân trọng cái nhân duyên này. Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàng.